374, chuyện chàng tiểu xà thủ, tiền thân Kula Hanugaha, bờ kia chàng đã bước lên. Chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về sự cám dỗ một vị tỳ kheo do người vợ cũ của thời chưa xuất gia tu tập. Khi vị tỳ kheo thú nhận chính vì người vợ này mà vị ấy đã từ bỏ hội chúng và hối tiếc việc xuất gia, bậc đạo sư bảo: "Này tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới làm hại ông, ngày xưa cũng vậy, chính vì người này mà ông đã bị chặt đầu." Rồi theo lời thỉnh cầu của chư tăng, ngài kể chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm Sakka Thiên Chủ. Thuở ấy, một thanh niên Bà La Môn ở Ba La Nại đã học xong mọi môn học thuật ở Đại học Takashila, và sau khi thiện xảo môn bắn cung, chàng nổi danh là tiểu xạ thủ thông minh. Lúc ấy vị giáo sư nghĩ thầm, thanh niên này đã đạt kỹ năng bằng ta, rồi đem gả con gái cho chàng. Chàng cưới vợ xong lại muốn trở về Ba La Nại, liền khởi hành. Nửa đường có con voi tàn phá một vùng nọ, nên không ai dám đi lên chỗ ấy. Chàng tiểu xạ thủ thông minh kia cứ đem vợ cùng trèo lên đường vào rừng, mặc dù mọi người cố cản ngăn. Khi chàng đến giữa rừng, con voi xuất hiện tấn công chàng. Xạ thủ bắn một mũi tên vào trán voi, xuyên thủng ra phía sau đầu nó. Con voi ngã xuống chết ngay tại chỗ. Sau khi làm cho nơi ấy được bình an, chàng lại lên đường qua cánh rừng khác. Tại đó, 50 tên cướp đang phá hoại xa lộ. Cũng trên nơi này, mặc dù nhiều người cố ngăn cản, chàng cứ trèo lên cho đến khi tìm thấy một nơi bằng phẳng. Bọn cướp đã giết nai đem nướng và ăn thịt xác bên xa lộ. Bọn cướp thấy chàng đi với cô vợ phục sức trang sang trọng. Đọc lại. Bọn cướp thấy chàng đi đến với cô vợ phục sức sang trọng rực rỡ, liền cố hết sức bắt lấy chàng. Tên tướng cướp có tài đoán được tính tình người khác, chỉ vừa liếc nhìn chàng đã nhận ra chàng là một anh hùng lỗi lạc, nên không chịu để cho bọn chúng nổi dậy chống lại chàng. Dù chàng chỉ đơn thân độc kiếm, còn chàng xạ thủ thông minh bảo vợ đi đến bọn cướp và dặn: "Nàng hãy đến bảo với họ, cho ta một miếng thịt và đem về cho ta." Thế là nàng đi đến và bảo: "Cho tôi một miếng thịt." Tướng cướp nói: "Ông ấy là người quý tộc đấy." Và y bảo bọn cướp cho nàng một miếng thịt. Bọn kia đáp: "Sao? Nó lại đòi ăn thịt nướng của ta ư?" Rồi bọn chúng cho nàng một miếng thịt sống. Chàng xạ thủ vốn tự cao về mình liền nổi giận vì bọn cướp cho chàng thịt sống. Bọn chúng bảo: "Sao nữa? Chỉ vì nó là nam nhi, còn chúng ta là nữ nhi ư?" Thế là vừa hăm dọa chàng, chúng vừa vùng lên chống phá chàng. Chàng xạ thủ bắn trọng thương ngã xuống đất 49 tên cướp, trừ một tên, vì chàng không còn mũi tên nào để bắn tướng cướp kia. Trước đó trong bao tên của chàng chỉ có 50 mũi tên, chàng đã dùng một mũi tên bắn chết con voi, nay chỉ còn số tên đủ để bắn cả bọn trừ một người. Vì thế chàng đá tướng cướp xuống đất rồi ngồi trên ngực y và bảo vợ mang kiếm đến để chặt đầu y. Ngay lúc ấy nàng bỗng đem lòng say mê tên cướp, liền đặt chui kiếm vào tay y và vỏ kiếm vào tay chồng nàng. Tướng cướp giục chui kiếm, đưa kiếm ra và chặt đầu chàng xạ thủ. Sau khi giết chồng nàng xong, tướng cướp chiếm lấy người vợ, và trong khi cả hai cùng lên đường, tướng cướp hỏi nguồn gốc. Nàng bảo: "Em là con gái của một giáo sư danh tiếng lẫy lừng thế gian ở Đại học Takashila. Bằng cách nào hắn lấy nàng làm vợ được?" Y hỏi: "Cha em rất hài lòng vì hắn đã học được mọi nghệ thuật như bậc thầy, nên đem em gả cho hắn. Và vì em yêu chàng nên em đã để chàng giết chồng hợp pháp của mình." Nàng đáp lại. Tướng cướp suy nghĩ, nữ nhân này giờ đây đã giết chồng hợp pháp của nó, vậy khi thấy một đàn ông khác, nó cũng sẽ đối xử với ta như vậy, ta phải từ bỏ nó mới được. Khi lên đường, tướng cướp thấy con đường bị chặn ngang bởi con suối nhỏ thường ngày, nay lại gặp nước. Y bảo: "Này ái nương, có con cá sấu hung dữ trong suối này, ta phải làm sao bây giờ?" "Tướng quân ơi," nàng đáp, "xin lấy hết nữ trang em đem đeo buộc thành một bó trong áo choàng, đem sang bên kia bờ suối rồi trở lại đây đưa em qua." "Tốt lắm," y đáp lại. Rồi cầm hết nữ trang của nàng, lội xuống dòng suối như thể một kẻ hết sức vội vàng. Y đã lên bờ bên kia, bỏ rơi nàng và chạy trốn. Thấy vậy nàng kêu to: "Lang quân ơi, chàng đi như thể chàng sắp bỏ em vậy. Sao chàng lại làm thế? Hãy trở lại đem em cùng đi." Và nàng ngâm vần kệ đầu bảo: "Bờ kia chàng đã bước lên, với bao tài sản của em góp thành, mau mau quay trở lại nhanh, mang em qua với bạn tình chàng ơi. Tướng cướp nghe nàng nói trong lúc y đứng ở bờ bên kia, liền ngâm vần kệ thứ hai. Ý nàng giờ đổi nhất thời, từ lòng chung thủy luyện tôi bao lần, đến màn tình ái long bông, chống chày nàng cũng thay lòng phản ta. Nếu ta không kiếp dài xa, từ đây nàng hỡi đôi ta chia lìa. Nhưng khi tướng cướp bảo, ta quyết đi đây, nàng cứ ở lại nơi này, thì nàng kêu gào than khóc, còn y chạy trốn với tài sản tư trang của nàng. Đó là số phận dành cho kẻ dại khờ tội nghiệp vì quá si mê tình ái. Bỗng nhiên lâm cảnh bơ vơ khốn đốn như thế, nàng đành đến gần một bụi cây quế và ngồi khóc. Lúc ấy Saka thiên chủ nhìn xuống trần gian, thấy nàng đắm say dục vọng, giờ đây than khóc vì mất cả phu quân lẫn tình lang, nghĩ rằng ngài sẽ đi khiển trách nàng và khiến cho nàng biết hổ thẹn. Ngài đem Matali, thần lái thiên xa, và Pankashika, một nhà thần, cùng đến bên bờ suối và bảo: Này Matali, thần sẽ biến thành con cá, Pankashika sẽ biến thành con chim, và ta sẽ biến thành chó rừng Sigala. Rồi ngậm một miếng thịt, ta sẽ đi đến trước nữ nhân kia, và khi thần Matali thấy ta ở đó, thì phải nhảy ra khỏi nước, rớt ngay trước mặt ta. Ta sẽ thả miếng thịt đã ngậm trong miệng và nhảy lên chụp con cá. Vừa lúc ấy thần Pankashika phải nhào đến chụp miếng thịt và bay lên không, còn thần Matali lặn ngay xuống nước. Thiên chủ Saka dạy bảo các vị thần như thế. Vị đáp: Tốt lành thay, tâu tiên chủ. Matali liền biến thành con cá, Pankashika biến thành con chim, và Saka biến thành chó rừng. Vừa ngậm miếng thịt trong mồm, ngài đi đến ngay trước nữ nhân. Con cá nhảy lên khỏi nước, rơi mình xuống trước chó rừng. Chó thả miếng thịt đang ngậm trong mồm, vùng lên bắt cá. Con cá nhảy nữa và rơi xuống nước, còn con chim chụp lấy miếng thịt bay vụt lên không. Như vậy chó rừng mất cả thịt lẫn cá và ngồi ủ rũ nhìn về phía bụi quế. Nữ nhân thấy thế liền bảo: Vì quá tham lam nên chó mất cả thịt lẫn cá. Và như thể nàng đã thấy rõ ý nghĩa trò đời trớ trêu này, nàng bật cười giòn giả. Chó rừng nghe thế liền ngâm vần kệ thứ ba: Ai làm bụi quế ngân nga, tiếng cười dù chẳng múa ca tiệc tùng, vỗ tay thích thú hồng nhan, đừng cười khi phải khóc than buồn phiền. Nghe vậy nàng ngâm vần kệ thứ tư: Chó ngu mày phải ước nguyện, giá đừng mất cá thịt liền một khi, đồ ngu phải biết sầu bi, những gì xảy đến ngu si do mày. Chó rừng liền đáp vần kệ thứ năm: Lỗi người dễ thấy lắm thay, chắc là khó thấy lỗi này của tôi, nàng nên tính giá thiệt thòi khi nàng mất hết cả đôi bạn đời. Nghe thế nàng lại đáp vần kệ này: Cẩu vương quả đúng như lời, nên ta quyết chí vội dời chân nhanh, để tìm thêm bạn chung tình, cố làm người vợ trung thành khó chi. Khi ấy Saka thiên chủ nghe những lời nói của nữ nhân bạc ác vô hành kia, liền ngâm vần kệ cuối cùng: Kẻ nào ăn trộm cái ghè, sẽ còn ăn trộm mai kia nồi đồng. Người gây tai họa cho chồng, vẫn tàn tệ vậy hoặc còn tệ hơn. Lời Saka thiên chủ làm cho nàng phải hổ thẹn và hối hận ăn năn. Rồi sau đó ngài trở về cõi của ngài. Đến đây bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại rồi tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo Thối Thất đã đắc sơ quả dự lưu. Thời ấy tỷ kheo Thối Thất này là chàng xà thủ, người vợ mà vị ấy đã rời bỏ là nữ nhân kia, và ta chính là Saka thiên chủ.